Tiên Luyện Chi Lộ, chương 672. Huyết Hà Thuyền, góc truyện audio.com. 8 tấm huyết sát lệnh đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng kinh thế hãi tục từ trong tay chủ nhân mạnh mẽ bước ra, ngay cả những nhân vật lực lượng biến thái như Trương Hằng, Huyền Long Đại Vương đều không ngờ đến, không thể ngăn cản. Vút vút vút, tất cả huyết sát lệnh bay vụt đến giữa không trung Huyền Thiên Đại Điện, sau đó bắn ra 8 đạo huyết trụ tận trời. Huyền Thiên Đại Điện bỗng nhiên run lên, cấm chế cường đại thật mạnh bốn phía bị một cỗ lực lượng có thể nói là nghịch thiên hóa thành hư vô trong chớp mắt. Giác, ngay sau đó, Huyền Thiên Đại Điện phòng thủ kiên cố tan rã sụp đổ chia 5 x 7. Đây là chuyện gì xảy ra? Phần đông cường giả trên Thiên Tinh Đình trợ mắt há mồm nhìn vào Huyền Thiên Đại Điện tụ tập tất cả nhân vật cấm kỵ. Giờ phút này, tòa đại điện như thần thoại lại nháy mắt sụp đổ trước mắt bọn họ. Đồng thời, biến hóa đó mới chỉ là bắt đầu. 8 tấm huyết sát lệnh ông rung động, xoay tròn giữa không trung Thiên Tinh Đình hợp thành một động thái trận hình huyền ảo khó lường. Huyết quang đan xen, còn hiện ra một trận đồ đặc thù, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa tang thương. Ở phía dưới, các nhân vật cấm kỵ sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào biến hóa của 8 tấm huyết sát lệnh trên bầu trời. Sau một lát, từ động thái trận hình kia phóng ra một cỗ lực lượng màu máu dường như vô cùng vô tận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hô, lực lượng màu máu kéo dài trong hư không như dòng sông rồi khuếch trương dần dần, lộ ra giết chóc cùng khát máu khủng bố không kiêng nể gì. Dưới tình huống như vậy, không gian phía trên Thiên Tinh Đình khẽ rung chuyển sinh ra những cái khe không gian dài đến mấy trượng, truyền ra lực lượng khủng bố hủy diệt vạn vật. Giác, khe không gian dài đến một trượng là đáng sợ cỡ nào? Ngay cả nhân vật cấm kỵ đều phải nhìn mà sợ, uy lực của khe không gian cùng với diện tích miệng khe của nó là có quan hệ trực tiếp. Chiều dài cùng độ rộng càng lớn, uy lực của nó lại càng khủng bố. Những nhân vật cấm kỵ của Chu Vương Triều đều có được năng lực đánh ra khe không gian, nhưng một số khe không gian nhỏ bé, uy lực so với khe không gian dài đến một trượng ở trước mắt như một trời một vực. Mà vào lúc này, khe không gian dài đến một trượng trên không Thiên Tinh Đình lại đếm không xuể, nếu chúng đồng loạt ập tới đủ để đem tất cả tu sĩ phía dưới bao gồm cả cường giả đỉnh của một giới đều thôn tính tiêu diệt, không hề có khả năng chạy trốn. Tuy nhiên, những cái khe không gian này đều ổn định ở một khu vực. Theo dòng sông màu máu kia không ngừng kéo dài trong hư không. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, dòng sông màu máu kéo dài trong hư không không hề ngừng nghỉ. Độ rộng cùng từ một trượng lúc ban đầu mở rộng đến 100 trượng trở lên. Trương Hằng cùng Lạc Hà hai mặt nhìn nhau, dòng sông màu máu trước mắt này giống y hệt với huyết hà trấn áp bàn tay khổng lồ nơi tử vực nhưng lại có linh tính hơn đi về phía mục tiêu chỉ định. Mọi người chờ đợi hồi lâu, dòng sông màu máu kia không biết kéo dài đến nơi hư không cao vài ngàn vạn dặm rồi ổn định lại. Mơ hồ ở cuối dòng sông màu máu này có một cỗ lực lượng ngăn cách thần thức của tất cả tu sĩ. Chẳng lẽ đây là thông đạo đi huyết sát chủ động phủ? Chúng tu sĩ phía dưới bắt đầu nghị luận, Huyền Long Đại Vương rời mắt nhìn về cuối dòng sông màu máu. Góc truyện audio.com, này, Đạm Mạc nói. Xem ra, chúng ta chỉ cần đi đến cuối dòng sông màu máu này là có thể nhìn thấy huyết sát chủ động phủ trong truyền thuyết. Những nhân vật cấm kỵ khác đều đồng ý quan điểm của hắn. Tuy rằng lực lượng của con sông màu máu này kém so với nơi tử vực nhưng cùng không phải tu sĩ bình thường có thể bình yên đi vào. Thất Tinh Thánh Quân nhíu mày, lộ vẻ suy tư. Đúng lúc này, trong dòng sông màu máu ở gần đó đột nhiên xuất hiện những con thuyền màu xám. Loại thuyền này rất nhỏ, mỗi một cái chỉ có thể chứa 1-2 người. Cấu tạo cũng rất kỳ lạ, sự xuất hiện của chúng lập tức khiến ánh mắt chúng tu sĩ sáng lên. Thuyền, mọi người lập tức liên tưởng đến phương pháp đi vào huyết sát chủ động phủ. Đã có sông, như vậy thuyền này tự nhiên là dùng để chở người. Chỉ là số lượng thuyền, ánh mắt chúng tu sĩ đảo qua, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, ở ven dòng sông màu máu gần Thiên Tinh Đình chỉ có 100 con thuyền, nhiều nhất chỉ có thể chở được 200 người. Nhưng số lượng cường giả tụ tập trên Thiên Tinh Đình lại vượt qua 200. Cũng có nghĩa là sẽ có một bộ phận tu sĩ tương đương vô duyên với huyết sát chủ động phủ. Trong mắt Trương Hằng lại lóe lên một vệt tinh quang, ánh mắt đảo qua phần đông cường giả trên Thiên Tinh Đình. Trong đám tu sĩ này, tu vị ít nhất đều là cấp phủ chủ, thậm chí trong đó còn có một số người hắn nhận biết. Đã có thuyền, vậy chúng ta liền xuôi dòng mà đi. Huyền Long Đại Vương là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt đảo qua đám người rồi dẫn đầu bay về phía dòng sông màu máu. Giờ phút này dòng sông màu máu đã ổn định, khe không gian bốn phía cực ít. Vút, Huyền Long Đại Vương vừa bay đến phía trên dòng sông màu máu. Thân thể không khỏi trầm xuống, hắn biến sắc ổn định xu thế hạ xuống. Ánh mắt hắn tập trung vào một con thuyền, lăng không nhảy lên, hạ xuống con thuyền đó. hồ tương đương, con thuyền của Huyền Long Đại Vương bắt đầu di chuyển thong thả. Theo con thuyền này di chuyển, những thuyền khác cũng bắt đầu di chuyển. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tốc độ di chuyển của con thuyền đó đang không ngừng gia tăng mà dường như tăng không chừng mực. Mọi người nhanh lên đi, chúng tu sĩ kinh hô một tiếng vội vàng bắn nhanh lên thuyền trên dòng sông. Bởi vì bốn phía dòng sông màu máu đều có một số khe không gian khiến cho không gian khu vực phụ cận không ổn định cho nên chúng tu sĩ cũng không dám tùy tiện thi triển thần thông thuấn di. Chúng ta cũng mau đi thôi, Cổ Thương nói với Trương Hằng cùng Lạc Hà trên mặt lộ vẻ vội vàng. Dù sao thuyền đang di chuyển, số lượng cũng rất có hạn. Các ngươi đi trước một bước, Trương Hằng nói với hai người, dứt lời hắn bay vào trong đám người hạ xuống bên cạnh đệ tử Vân Dịch. Sư tôn, cặp mắt Vân Dịch sáng lên. Hắn thấy nhiều người bay đi dòng sông màu máu như vậy, đang động tâm có nên đi hay không? Bởi vì ở sâu trong linh hồn hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ thân thiết dường như có cái gì đang kêu gọi hắn. Chính vào lúc này, đã có không ít cường giả bay đến khu vực nơi dòng sông màu máu. Thình thịch, trong hư không bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng làm cho bọn họ rơi xuống dòng sông màu máu. Trong đó có hai gã cường giả cấp phù chủ không hề phòng bị rơi vào trong huyết hà. Kết quả, lực lượng màu máu kia ông một tiếng, như miệng máu thật lớn nuốt chừng hai người ngay cả một ít thịt vụn. Góc truyện audio.com, cũng không sót thông linh pháp bảo trên người cùng không ngoại lệ. Không tốt, đó là lĩnh vực cấm bay. Một tu sĩ độ kiếp kỳ ở trong hư không chìm xuống mấy trượng, hào quang trên người nở rộ mới chống lại được cỗ lực lượng kỳ dị kia. Lĩnh vực cấm bay, chúng tu sĩ phía sau đột nhiên hiểu ra. Vút vút vút, những cường giả cấm kỵ thần thông cái thế, mỗi người nhanh như tia chớp cướp được thuyền thuộc về mình. Lạc Hà cùng Cổ Thương cùng nhắm chuẩn một con thuyền màu xám, cùng nhau hạ xuống trên đó. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Tinh Đình chỉ còn lại vị cường giả cấm kỵ Trương Hằng là còn chưa bay lên dòng sông màu máu. Cách Trương,